Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần tới thì hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng của Việt Nam và lần này có sự tham dự của đâu khoảng 21 nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà người ta chú ý đến nhiều nhất là sự hiện diện của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông. Ông ta sẽ đặt chân đến Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Nhưng mà trước tiên, để cho thính giả dễ theo dõi, thì thưa anh Lưu Dân, APEC là cái gì? APEC ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào?
Thưa quý vị, APEC là một cái sáng kiến của Úc từ hồi cuối thập niên 1980 của cái thế kỷ trước. Ít người biết được điều này và có thể là nhiều người cũng biết nhưng mà cũng dường như là quên đi mất cái chuyện này, bởi vì đây là một cái sáng kiến của một bộ trưởng ngân khố rất là nổi tiếng của Úc, tức là ông Paul Keating, dưới thời của Thủ tướng Bob Hope của chính phủ đảng lao động lúc đó. Thì họ nhận định rằng là cái vùng Á Châu Thái Bình Dương là một cái vùng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất trong cái thế kỷ thứ 21. Và cái nhận định này quả tình đó là một cái tầm nhìn chiến lược mà bây giờ nó đã chứng minh là sự thật. Vì từ đó Úc đã chuyển hướng cái sự phát triển hay là cái hướng đầu tư cũng như là làm ăn với các cái nền kinh tế ở vùng Á Châu Thái Bình Dương nhiều hơn so với những cái thị trường truyền thống của mình như là Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ. Và kể từ đó thì cho đến nay trải qua hơn 1/4 thế kỷ, người ta thấy cái APEC nó càng ngày càng trở thành một cái diễn đàn quan trọng cho cái sự phát triển không những ở trong vùng, không những chỉ riêng ở khu vực Á Châu mà còn cả đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong cái sự phát triển kinh tế chung của toàn thế giới.
Nhiều nơi đang quan tâm đến vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự APEC lần này. Vì sao? Vì thưa quý vị là có thể đó là dấu hiệu để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về chính sách của chính phủ Donald Trump đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương, và rồi cũng có thể là một cái dấu hiệu để cho thấy rằng là thay thế cho TPP nó sẽ là cái gì đây bây giờ. Vì vậy người ta đang trông chờ xem là ông Donald Trump sẽ phát biểu cái gì đây tại APEC, phải không anh?
Vâng, những cái tín hiệu mà Tổng thống Donald Trump sẽ phát đi từ cái chuyến công du Á Châu đầu tiên của ông kể từ ngày nhậm chức, cũng như là cái sự hiện diện của ông tại cái hội nghị APEC và cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines cũng rất là quan trọng, bởi vì từ khi cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP bị chính ông bãi bỏ khi trong những cái ngày đầu tiên sau khi lên nhậm chức đó, thì người ta cảm thấy rằng là cái chính sách American First, tức là cái chính sách nước Mỹ trước đã đó, một cái chính sách bảo hộ cho cái nền kinh tế nội địa, bế quan tỏa cản, không có muốn là giao dịch với tất cả những nước ngoài nào khác, hầu phục hồi lại cái sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà rõ ràng với tư cách là một cái cường quốc số 1 trên thế giới, thì Hoa Kỳ không thể chỉ khư chỉ lo cái quyền lợi về phía mình mà thôi mà không có để ý đến các vấn đề an ninh quốc tế cũng như là các cái vấn đề phát triển kinh tế toàn cầu được. Và vì vậy cái chuyến đi của ông Donald Trump đến cái vùng Á Châu trong những ngày sắp tới.
Nhưng mà sau khi ông Trump rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có sự tham gia của 11 nước khác, trong đó có Úc và Việt Nam nữa, thì các nước châu Á bắt đầu tỏ ý hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với châu Á về mặt hợp tác kinh tế. Thì không hiểu là nhân cái dịp này khi ông gặp các lãnh đạo các quốc gia tại APEC và tại hội nghị của ASEAN sau đó, thì ông sẽ phải thuyết phục như thế nào? Có lẽ là chắc ông sẽ thực hiện cái điều mà trước đây ông cũng đã nói rồi, có nghĩa là ông sẽ thương thảo với từng nước một.
Vâng, cái chính sách ngoại thương của Tổng thống Donald Trump là chính sách ngoại thương song phương thay vì đa phương. thay vì ông đưa Hoa Kỳ, đặt Hoa Kỳ vào những cái tổ chức nó có tính cách đa diện với nhiều quốc gia, thì ông cho rằng đó là một cái cơ cấu mà khó có thể làm việc được, bởi vì mỗi một nước có những cái điều kiện, có những cái đặc tính khác nhau. Và do đó, thí dụ như trong cái trường hợp TPP chẳng hạn, Hoa Kỳ ngồi xuống với 11 nước khác, và 11 nước đó đều có những cái yêu cầu, đều có những cái tiêu chuẩn khác nhau về mặt pháp lý, về mặt xã hội, về đủ thứ chuyện đó, thì khó có thể có một cái cơ cấu nào để điều hành cho nó hiệu quả, chi bằng là Hoa Kỳ với một cái nước đối tác cùng có những cái hiệp ước song phương, thí dụ như là cái hiệp ước song phương Việt Nam Hoa Kỳ đang được thảo luận chẳng hạn, hai bên đặt ra những cái điều kiện của mình để cùng hợp tác, thì nó có thể được vận hành một cách thông suốt và dễ dàng và nhanh chóng hơn hơn là một cái hợp tác đa phương. Nhưng mà đó là cái quan điểm của ông Donald Trump chẳng hạn. Nhưng mà về mặt an ninh cũng như là về mặt phát triển chung đó, cái sự vắng mặt của Hoa Kỳ ở trong cái hiệp định TPP cũng như là cái xu thế của Trung Quốc ngày càng tăng gia cái sự ve vãn hoặc là cái sự áp lực đối với các nước trong vùng đó, trong khi đó Hoa Kỳ lại dường như vắng mặt đó, thì nó tạo thành một cái lỗ hổng khiến cho những cái nước trong vùng tự phải có những cái chính sách riêng thích hợp cho mình. Người ta thấy cái điều đó được chứng tỏ qua cái chính sách của Philippines chẳng hạn, trong cái thời gian vừa qua, khi mà Philippines gạt bỏ cái vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc để mà hợp tác kinh tế với họ, vân vân.
Thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cũng khẳng định điều này, có nghĩa là chuyến đi dài ngày của Tổng thống Trump lần này là một bằng chứng cho thấy cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Theo Tòa Bạch Ốc thì sau chặng dừng chân ngắn ở Hawaii, ông Trump sẽ đến Nhật Bản. Thậm chí họ còn cho biết cái chi tiết là cùng chơi golf với Thủ tướng Shinzo Abe vào ngày Chủ nhật.
Từng chơi golf một lần.
Đúng rồi, ở Florida đó, vào ngày Chủ nhật 5 tháng 11. Sau Nhật Bản thì Tổng thống Trump sẽ đến Nam Hàn. Tuy nhiên, khác với các vị Tổng thống trước của Mỹ, thì ông Trump lần này sẽ không có đến thăm vùng phi quân sự, không đến thăm vùng phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Thay vào đó thì ông chỉ có một bài phát biểu trước Quốc hội của Nam Hàn thôi. Thì chúng ta cũng biết rằng là trong nghị trình cái đề tài làm thế nào đó để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, rồi thì đối phó như thế nào đây với cái khủng hoảng hạt nhân đối với Bắc Hàn sẽ được chú ý đến rất là nhiều trong các cái cuộc hội đàm khi mà ông đến những nơi này. Rồi sau Nam Hàn thì ông mới tiếp qua Trung Quốc nữa. Sau khi hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc thì ông Trump chặng kế tiếp là Việt Nam. Ông sẽ có mặt ở Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 và rồi sẽ đọc diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Theo anh thì phía Việt Nam họ trông đợi những gì?
Tất cả đều chú ý đến cái nội dung của cái bài diễn văn của ông Donald Trump, và người ta có thể nói là từ đó định hình ra những cái đối sách của các cái quốc gia như vậy. Đặc biệt là với Việt Nam thì họ mong đợi gì từ ông Trump? Thưa quý vị, sau cái hội nghị APEC ở Đà Nẵng thì ông Trump cũng sẽ bay ra Hà Nội một ngày và sẽ gặp nhiều cái nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam tại đó. Người ta chưa biết cho đến giờ phút này thì ông Trump có sẽ tiếp xúc với Nguyễn Phú Trọng hay không, bởi vì cho đến bây giờ thì nhân viên cao cấp của Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Trump chỉ làm việc ở cái cấp chính phủ thôi, chứ không phải là làm việc với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người ta cũng để ý đến cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng đã từng được Tổng thống Obama tiếp kiến tại Tòa Bạch Cung v.v. thì không biết lần này nó có sẽ xảy ra cái chuyện đó hay không. Tuy nhiên những cái đó chúng ta chỉ có thể được xác nhận vào giờ chót mà thôi. Trở lại với APEC thì Việt Nam trông đợi ông Trump nói cái gì, hoặc là thế giới sẽ nhìn cái bài diễn văn ông Trump và diễn dịch ra sao. Có lẽ các cái vấn đề về nhân quyền thì sẽ được đặt vào một cái hạng thứ yếu trong cái sự có mặt của ông Trump tại cái hội nghị này, mặc dù rằng nhiều cái nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là một số các cái nhà ngoại giao các nước trong vùng vẫn luôn luôn nhắc nhở đến cái chuyện này. Đối với ông Trump có lẽ là cái vấn đề giao thương, cái vấn đề an ninh quốc phòng nó được đặt nặng hơn, mà Hoa Kỳ đang đề xướng như là cái hợp tác thương mại song phương Việt-Mỹ chẳng hạn.
Tức là mọi người, trong đó có Việt Nam, muốn biết rằng là chính sách thương mại của Washington đối với Thái Bình Dương như thế nào đó, đặc biệt là trong bối cảnh TPP tái khởi động mà bây giờ không có Mỹ nữa.
Vâng, đó cũng là một trong những cái điều mà người ta mong đợi để có thể là ứng hợp những cái chính sách hay là những cái tính toán của riêng từng nước đối với cái vấn đề này. Và chúng ta cũng được biết là cái khối gọi là TPP 11 nước không có Hoa Kỳ đó cũng đã được tái kích hoạt trở lại bởi những cái đề nghị của New Zealand, và trong đó cũng có một cái đề nghị của Việt Nam nữa. Và các nước dường như là đang lợi dụng cái cơ hội APEC này để mà có thể ngồi lại ở bên lề cái hội nghị để mà có thể tiếp tục xúc tiến cái việc đó. Và người ta có thể cho rằng là nó có thể được hình thành bởi vì các cái nước từng đã thương thuyết ở trong cái kế hoạch TPP nguyên thủy, bây giờ họ biết rõ nhau hơn, đã có những cái điều kiện dễ dãi hơn, vân vân, và có thể nó sẽ được tiếp tục tiến hành. Tuy rằng người ta cũng sẽ không có thể tiên liệu được là khi nào thì cái hiệp ước TPP không có Hoa Kỳ này mới có thể được chuẩn nhận bởi các cái quốc hội của các quốc gia thành viên liên quan. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái điều đấy. Nhưng mà người ta lại chú ý, không những chú ý đến sự hiện diện của ông Donald Trump, nhưng mà người ta còn chú ý đến sự vắng mặt của ông Donald Trump tại hội nghị, gọi là hội nghị thượng đỉnh Đông Á mà ở Philippines, chỉ một ngày sau khi ông Donald Trump gặp gỡ với Tổng thống Duterte của nước này. Bởi vì thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Đông Á là một cái diễn đàn rất là quan trọng về mặt an ninh và về mặt kinh tế đối với cả toàn vùng, nếu mà không nói là đối với cả cái sinh hoạt chính trị ở trên toàn thế giới nữa.
Nhưng mà theo anh thì tại sao ông Trump lại không dự cái hội nghị thượng đỉnh đó?
Cái thông cáo của Tòa Bạch Ốc một cách chính thức họ nói rằng là cái lịch làm việc của ông nó kín quá, cái không có còn thời giờ nữa. Và cái lý do mà do bên Tòa Đại Tôn đưa ra dường như là không thuyết phục nhiều lắm. Và chính cái sự vắng mặt này cũng đã gây ra một cái sự nghi ngờ đối với các cái quốc gia trong vùng. Bởi vì người ta nghĩ rằng là có thể cái sự cam kết mà ông Donald Trump nói ra tại APEC có thể chỉ là đầu môi chót lưỡi chăng, trong khi đó lại một cái hội nghị thượng đỉnh nó có tính cách quan trọng như vậy, ông lại vắng mặt.
Nhưng mà mình chắc cũng phải thông cảm cho ông, tại vì ông Trump đang vướng vào nhiều cái chuyện gọi là nội bộ rắc rối ở Hoa Kỳ, phải không anh? Chẳng hạn như cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong bầu cử của Hoa Kỳ đang ngày càng gây cấn, rồi thì điểm nóng Triều Tiên, rồi thì nhiều chuyện khác nữa, khó lòng mà cứ theo suốt cái vùng Á Châu Thái Bình Dương được.
Dĩ nhiên là người ta không thể nào mà phủ nhận được là với một cái nhà lãnh đạo của một cái cường quốc hàng đầu của thế giới thì cái chương trình làm việc của ông ta rất là bận biểu. Hơn nữa cái tình hình nội bộ của Hoa Kỳ bây giờ nó không phải là một cái giờ phút thoải mái nhất cho ông. Nhưng mà các thứ tự ưu tiên của Hoa Kỳ nếu mà đặt trên cái tư cách quốc gia cũng phải có một cái sự quân bình nào đó. Thí dụ như ông cũng vẫn có thể có thời gian rảnh để đi đánh gôn với lại Thủ tướng Nhật cơ mà.
Wow, nhưng mà đối với các nước Á Châu đánh gôn là đang làm việc đó anh. Nhưng mà tôi đoán rằng là Hà Nội trên hết chắc là kỳ vọng vào cái sự tái cam kết trong chính sách an ninh tự do hàng hải ở Biển Đông của Hoa Kỳ. Mà bởi vì nhất là trong thời gian gần đây thì chúng ta lại hay tin nữa là Trung Quốc họ không ngừng, họ cứ lẳng lặng âm thầm cơi nới cái cơ sở, những cái hòn đảo, những cái bãi cạn ở trong khu vực Biển Đông.
Vâng, Trung Quốc không bao giờ từ bỏ những cái giấc mộng gọi là bành trướng của họ và cái tham vọng độc chiếm cái Biển Đông như là cái ao nhà của họ ở về phía Nam. Nhưng mà cũng có nhiều cái dấu hiệu khác cho thấy là Việt Nam cũng đang dần dần có những cái dấu hiệu kháng cự, dù rằng là nó chỉ âm thầm nhưng mà cũng có thể là những cái dấu hiệu mà người ta thấy rằng không phải Việt Nam hoàn toàn bị bủa vây hay là bị chèn ép về mặt đó. Thí dụ như cái lời phủ nhận hay là cái lời từ chối của Việt Nam về việc tham dự tập trận chung của Trung Quốc với lại các quốc gia ASEAN trong cái thời gian vừa rồi chẳng hạn, thưa anh Quốc Vinh. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nói để mà bênh vực cho cái chế độ cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề mà cạnh tranh hay là cùng sống chết với cái anh đồng chí bốn tốt 16 chữ vàng này, nhưng mà ở một cái mức độ nào đó người ta cũng thấy rằng là đang có những cái sự cạnh tranh với nhau giữa các cái phe phái ở trong cái nội bộ của đảng, cái thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi thấy Hà Nội gửi ra nhiều cái tín hiệu nó hơi khó hiểu, thưa anh. Một mặt là không tham gia tập trận hải quân giữa Trung Quốc với ASEAN, nhưng mà sau cái đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau khi cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình được đưa vào trong điều lệ đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập tức gửi ngay một người sang đó để mà học tập thêm coi là tư tưởng Tập Cận Bình là cái gì.
Vâng, cũng cái nhân vật đó, tức là ông Hoàng Quốc Bình, tức là một nghĩa là trưởng ban của Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đi Bắc Kinh, thưa anh, ông mới sẽ đi đâu sau đó, không biết là người ta có để ý hay không, nhưng mà sau đó ông bay qua Washington gặp Ngoại trưởng Rex Tillerson. Thì rõ ràng là Hà Nội đang đu dây.
Nhưng mà nó khổ, cái này nó cũng giống như là song tịch đó anh. Có nghĩa là sẽ không có ai thật sự tin anh hết.
Vâng, đó là một cái điều mà có thể sẽ là một cái tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì khi mà anh chơi với nhiều người, kết thân với nhiều người nhưng mà không thân với ai cả và không tin với ai cả thì cũng chẳng ai thân và tin với anh cả.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.